Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Chương trình cuộc hội thảo Phật giáo tại Khoa Thiền Đổng. Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, nhóm Phật tử phát huy chánh pháp vùng Khoa Thiền Đổng ở Hoa Kỳ vừa tổ chức thành công hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 7 vừa qua cuộc hội thảo về hình tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau ngày Đức Tăng Thấm Thích Hường Quang ban hành giáo chỉ số 9. Dưới sự huy động và ra công của ông Lý Văn Phước, chủ tịch cầm đồng người Việt tại vùng Hoa Thuyền Đống, một ban tổ chức hùng hậu đã hình thành gồm có các ông Nguyễn Ngọc Bích, Đặng Đình Khiết, Lê Hồng Lâm, Đỗ Diện Nhi, Nguyễn Văn Tánh, Đoàn Hữu Định, Trần Quán Niệm và bà Lưu Lệ Ngọc. Các xuất trình viên gồm có Thượng tọa Thích Giác Đặng, Giáo sư Võ Văn Ái và nhà văn Ý Lan, đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Hầu Giác và Thượng tọa Thích Vinh Lý. Do chuyến bay trễ nên Hòa Thượng Thích Hồi Giác và Thượng tọa Thích Giác Đặng không đến kịp ngày hội thảo. Và vì vấn đề chiếu kháng nên Giáo sư Võ Văn Ái cùng nhà văn Ý Lan đã phải vắng mặt. Nhưng ban tổ chức linh động và nhanh chóng thiết lập đường dây điện thoại Viện Liên Hoa Thiền Đống Paris để Giáo sư Ái và nhà văn Ý Lan có thể theo dõi cuộc hội thảo, thuyết trình và trả lời các câu hỏi cự tòa đặt ra. May mắn có Thượng tọa Thích Vinh Lý, Tổng thư ký Văn phòng 2 Viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, đại diện giáo hội trực tiếp nói chuyện tại cuộc hội thảo. Đúng 13:30, hội trường Jewish Community Center, các chỗ ngồi đã đông chật. Nhân đức cố đệ tử Tăng Thấm Thích Hường Quang vừa viên tịch, nên trước khi khai mạc cuộc thuyết trình và hội thảo, ban tổ chức cử hành lễ thọ tang Đức Tăng Thấm. Xin mời quý thiên giả theo dõi cuộc lễ.
Nhạc bản trầm hương tốt và bốn nhập từ bi quán bắt đầu. Toàn thể chư tôn nguyện tùy hướng lên giác tinh đức cố đệ tử Tăng Thấm đã đạo hòa thượng Thích Hường Quang.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích giới thiệu cự tòa tiểu sự đức cố Tăng Thấm Thích Hường Quang, mà sau đây là một trích đoạn.
Kính thưa quý vị, Đại lão Hòa thượng Thích Hường Quang, đệ tứ Tăng Thấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thế danh Lê Đình Nhàn, sinh ngày 8 tháng 8 âm lịch năm Canh Thân, là ngày 19 tháng 9 năm 1920 ở Bình Định, quê hương mà ngài gắn bó cho tới ngày yên tĩnh. Sinh ở miền Trung, tu tập ở miền Nam, Trà Vinh, nơi ngài được phú pháp hiệu Huyền Quang. Ngài đã lớn lên để thành một công dân hàng đầu của cả nước. Với tiếng tăm của ngài, không chỉ vang dội trên quê hương chúng ta mà còn ra cả quốc tế. Ngài Viên Tịch không chỉ mang lại những lời thấm thiết của các đệ tử trong đạo tu viện Nguyên Thiều mà Ngài lập ra cách đây hơn 50 năm đã nhận được những lời phân ưu và trảng hoa từ tận trời Âu như của xã hội Rapto ở tận Na Uy hay từ Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Úc và cả Liên hiệp Âu Châu. Như một con dân yêu nước, từ đầu Ngài đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Những khi Cộng sản ép Ngài và giáo hội của Ngài vào mặt trận Liên Việt do họ giật dây, Ngài lập tức phản đối. Vì sự đối kháng này, Ngài đã bị Việt Minh bỏ tù trên 3 năm và chỉ được thả ra 1 tháng trước ngày chia đôi đất nước vào năm 1954. Thời đại nhất Cộng Hòa, Ngài lập ra tu viện Nguyên Thiều vào năm 1963 vì tham gia cuộc vận động giải trừ pháp nạn. Ngài cũng lại bị tù tội sau đêm bố giáp ngày 20 tháng 8 năm ấy. Đến thời đệ nhị Cộng Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mới là đầu tiên được công nhận như một giáo hội chính thống, chứ không còn chỉ được xem như là một hiệp hội dưới thời Pháp thuộc, thời Việt Minh hay thời đệ nhất Cộng Hòa. Giai đoạn từ 1964 đến 1975, Ngài có nhiều dịp đi công tác ở các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Bỉ, v.v. Ngày 27 tháng 12 năm 1974, Ngài được Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ 6 tổ chức tại Sài Gòn cùng tỉnh Ngài và chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Thế Cộng sản vào thành sau ngày 30 tháng 4, họ tỏ ra dã man còn hơn cả thời thực dân Pháp. Cộng sản trưng dụng hầu hết các cơ sở xã hội, từ thiện, giáo dục của các tôn giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng không làm một ngoại lệ. Vì những hành động thất nhân tâm này mà 12 vị tu sĩ và cư sĩ thuộc Dược Sư Thiền Viện ở Cần Thơ đã tự thiêu vào cuối năm 1975.
Rồi giáo sư Bích kết luận.
Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra đi là một mất mát vô biên cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Những gương bất khuất của Ngài sẽ mãi mãi còn soi sáng cho cuộc trường kỳ đấu tranh của dân tộc nhằm giành lại nhân quyền, tự do, dân chủ và nhân phẩm cho 86 triệu dân.
Tiếp đến là diễn văn khai mạc của ông Lý Văn Phước, trưởng ban tổ chức.
Kính thưa chư tôn đức thuộc dân phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa quý vị đại diện cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí cùng toàn thể quý đồng hương. Đức đệ tứ tăng thống là một bậc cao tăng mang hoài bão lớn, là làm sao cho giáo hội luôn sát cánh cùng đại khối dân tộc khi hưng thịnh cũng như lúc suy vong. Rất tiếc là khi Ngài ra đi, dân tộc Việt Nam vẫn còn lầm than thống khổ và giáo hội vẫn còn trong cơn phát nạn. Hôm nay tưởng nguyện đến công đức của Ngài, chúng ta biết mọi theo gương sáng của Ngài để phục vụ cho dân tộc và giáo hội, cố gắng hoàn thành ước nguyện của Ngài là mang lại tự do, an lạc cho chúng sinh và hoằng dương Phật Pháp. Trước khi Đức Đệ Tứ Tăng Thống ra đi, Ngài đã ban hành giáo chỉ số 9 với mục đích hóa giải âm mưu của Cộng sản Việt Nam nhằm gây lũng đoạn, chia rẽ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo chỉ đó chẳng những đã được đồng bào Phật tử trong và ngoài nước triệt để tuân hành, mà các tôn giáo bạn cũng đã nhiệt liệt ủng hộ. Chúng ta biết chắc một điều là dù cho ai là người sẽ kế vị Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống để lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong tương lai, giáo chỉ này
cũng sẽ được tiếp tục thi hành để bảo vệ Phật pháp trước âm mưu thâm độc của Cộng sản Việt Nam nhằm tiêu diệt một giáo hội đã gắn liền với sự thăng trầm của đất nước trong bao nhiêu năm qua. Hôm nay chúng ta hội thảo về hiện tình Phật giáo Việt Nam thống nhất để khẳng định lập trường triệt để ủng hộ giáo chỉ số 9 của giáo hội, và từ đó chúng ta cùng hướng đến cuộc tranh đấu đòi lại quyền phục quạt cho giáo hội, đòi lại tự do tín ngưỡng cho các tôn giáo và đòi lại nhân quyền cho hơn 80 triệu đồng bào trong nước. Chúng ta nguyện sẽ tiếp nối cuộc đấu tranh đang dang dở của Đức Đại Tướng Tổng thống với niềm tin mạnh mẽ là có một ngày không xa, ánh đạo vàng sẽ được tỏa chiếu sáng ngời dưới bầu trời tự do dân chủ của nước Việt Nam. Thân yêu, trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Đặc biệt, trong hội trường có sự tham dự của ông Scott Flipsey, thành viên của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Ông tham gia phái đoàn Ủy hội về Việt Nam điều tra tôn giáo hồi tháng 10 năm ngoái 2007. Ông phát biểu cảm tường bằng tiếng Anh và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích dịch ra tiếng Việt.
The privilege to speak in front of such a distinguished audience of my elders and my friends.
Thưa quý vị, tôi rất là hân hạnh được tuyên truyền trước một cử tọa thật là đặc biệt như ngày hôm nay trước quý vị và các bạn.
I've been working on issues related to Vietnam, democracy, human rights and religious freedom and immigration for over 15 years.
Tôi đã làm việc trong hơn 15 năm về những vấn đề như tự do tôn giáo, về từ vấn đề nhân quyền cũng như là về vấn đề di dân trong hơn 15 năm.
First with Congressman Frank Wolf from Fairfax McLean in Loudoun County, and also with the U.S. Commission on International Religious Freedom.
Trước nhất là với ông dân biểu Frank Wolf, như quý vị đều biết là một dân biểu ở trong vùng này, ông ấy đã là cha đẻ của cái dự luật về tự do tôn giáo.
When I told the most venerable Thich Quang Phong in November when I met him, of all the things that I have done working on Vietnam, he said to me that in a past life you must have been Vietnamese.
Dạ, khi cuối năm ngoái khi tôi gặp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang là tôi chuyện với ông về vấn đề tự do tôn giáo, thì chính Đại lão Hòa thượng đã nói rằng là chắc một kiếp trước chắc ông là người Việt.
And I said to him that I don't know if I was a Vietnamese in a past life, but I know I'm going to be a Vietnamese in the future. And that's why I'm working so hard for democracy and human rights.
Kiếp trước tôi có là người Việt hay không thì cái điều đó tôi không được biết rõ, nhưng một điều chắc chắn là tôi biết là trong kiếp sau tôi thế nào thành người Việt.
The issue of religious freedom in Vietnam, I believe, is a critical one, and freedom for the Unified Buddhist Church of Vietnam is a litmus test of how far the communist government Hanoi will go to ensure freedom for all of Vietnam and all Vietnamese citizens.
Và chính cái chỗ đứng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính là hòn đá thử vàng về cái chế độ này, là họ sẽ có tự do tôn giáo đến cái mức nào.
I have worked very hard. The U.S. Commission on International Religious Freedom has worked very hard. There are others here in this room who have worked very hard on religious freedom issues. There are members of Congress who are invested in human rights and democracy in Vietnam. I think we all need at this point to stand together, to work as hard as we have in the past. I think there's an opportunity now, now particularly as relations between Hanoi and Washington grow, to continue to sort of press for greater openness, greater freedoms for all of Vietnam.
Nhưng mà để có được tự do và nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam thì tất cả chúng ta phải làm việc rất là hăng hái. Chúng ta phải làm sao thuyết phục được Quốc hội Hoa Kỳ, chúng ta phải thuyết phục được chính quyền hiện tại, thuyết phục được đương kim tổng thống, thuyết phục được những tổng thống tương lai của Hoa Kỳ rằng vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền là một vấn đề vô cùng hệ trọng ở trong bang giao giữa hai nước, và nghĩa là nó không có thể nào mà chúng ta có thể lơ là về cái vấn đề đó được. Do đó nên tôi kêu gọi tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tay cho cái việc này.
My pledge is to continue to working, to work very hard, to work with our elected officials, members of Congress, our president and our future president, to make sure that the issue of human rights, democracy, religious freedom is on the agenda in any discussions with Vietnam.
Chúng tôi xin cam kết rằng là làm việc hết sức của chúng tôi để mà cho với những vị dân biểu nghị sĩ, với các vị tổng thống Hoa Kỳ để cho vấn đề tự do nhân quyền và dân chủ và tự do tôn giáo không bao giờ mà vắng bóng ở trong tất cả những cái cuộc đối thoại giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Chúng ta phải chứng minh được cho các vị dân biểu nghị sĩ của chúng ta rằng là mặc dầu làm ăn buôn bán cũng là chuyện quan trọng, nhưng mà tất cả những vấn đề về dân chủ, tự do tôn giáo cũng là những cái vấn đề vô cùng hệ trọng, không có thua gì về vấn đề làm ăn buôn bán. Và ở đấy ông Scott có nhắc đến một điều mà tôi quên chưa kể đó, là ông bảo rằng là chúng ta phải tranh đấu cho đến khi nào giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được trở lại sinh hoạt bình thường với tất cả những cái không chỉ có thờ phượng mà thôi, mà giáo hội phải được chọn ngay những vị lãnh đạo của giáo hội phải có những cái sinh hoạt về từ thiện, về xã hội, về giáo dục.
One last thing, I want to encourage all of you as well, because the real strength here in the United States is of people who band together in a united voice to tell their elected officials what they want, how they want it done, and to speak about what they believe should be U.S. priorities in our diplomatic relations with Vietnam. You are strength if you speak with one voice about what you want to your elected officials.
Và cuối cùng chúng tôi xin được thưa với quý vị là cái đất nước này nó là cái đất nước mà một cái tiếng nói thống nhất ấy, là nó có cái sức mạnh vô biên của nó. Chính quý vị đây, chúng ta phải làm sao nói được với một tiếng nói thống nhất để cho nghĩa là tất cả những vị dân biểu nghị sĩ, tất cả những vị đại diện của chúng ta, chính quyền ấy, họ phải nghe thấy cái tiếng nói của chúng ta, là tại vì cái tiếng nói mà nó thống nhất ấy, thì tự nó không, nó là cái sức mạnh. Chúng tôi ở đây rất mong là chúng ta sẽ thấy được cái ngày nào đó Việt Nam không những tự do, dân chủ mà lại còn có cả tự do tôn giáo. Xin cảm ơn.
Mở đầu cuộc hội thảo, Thượng tọa Thích Vinh Lý phát biểu về trọng tâm cuộc hội thảo hôm nay.
Như quý vị biết, Đệ tử Thanh Thông thường huyền hào quang là bản thân của tuệ giác siêu việt, là hiện thân của một vị Bồ Tát đa hành đặc thù, và đồng thời cũng là biểu tượng của sự tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Sự nguyên tịch của Ngài quả thật đã không chỉ là một mất mát vô biên đối với toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu, mà còn là một cái thiệt thòi lớn lao cho tất cả những ai đã và đang dấn thân cho cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi biết không có bất cứ một hiện tượng nào có thể hiện hữu một cách hiện hữu trên thế gian này, nhưng sự ra đi của một bậc cao tăng thạc đức đương đại quả thật đã là một cái sự trống vắng vô bờ đối với tất cả chúng ta. Và thưa quý vị, cái trọng tâm của cuộc hội thảo hôm nay đó là giáo chỉ số 9. Giáo chỉ mà chính Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã ban hành vào ngày 8 tháng 9 năm 2007. Lý do mà Ngài ban hành là vì để đáp ứng một cái tình thế mới. Mà cái tình thế mới ở đây được hiểu là Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam quyết tâm tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội truyền thống kế thừa trên 2000 năm lịch sử Phật giáo trên quê hương thân yêu của chúng ta. Với giáo chỉ này, Ngài đã mở rộng thành phần nhân sự của văn phòng 2 về mô đạo. Thế vì trước kia thì chỉ là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hải Ngoại Tạng Hoa Kỳ, nhưng mà qua cái giáo chỉ số 9 thì thành phần nhân sự đã được mở rộng trên khắp các châu. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là cái giáo chỉ số 9 này đã như là một bức tường có khả năng chặn đứng tất cả những cái kế sách thâm độc nhất của Cộng sản Việt Nam nhằm tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà qua đó là triệt tiêu cả Phật giáo Việt Nam. Sau khi ban hành giáo chỉ số 9 này, thì như quý vị biết, có rất nhiều cái sự đối kháng từ cái sự huy động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kể cả những cái lúc mà chính những người chống đối nghe từ cái tiếng nói của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống rằng là do cái tình hình mới, tình thế mới mà Ngài ban hành giáo chỉ số 9, nhưng mà họ vẫn tìm cách để phủ nhận. Thì cái thực tế này cho thấy rằng với cái sự lãnh đạo của Bắc Bộ Phụ thì những cái người cộng sản nằm vùng ở Hải Ngoại quyết tâm theo đuổi cái chính sách mà chúng tôi đã khẳng định là tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và bất chấp sự thật, họ coi thường cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta có mặt cũng như không có mặt ở đây chiều hôm nay. Chúng tôi có nhiều điều để được thưa với quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi biết cái thời lượng của chúng ta rất giới hạn, bởi vì chúng ta đã dành một phần thời gian để cử hành lễ tưởng nguyện và thọ tang. Do vậy mà chúng tôi xin được chấm dứt ở đây với cái sự biết ơn vô vàn và với một cái niềm tin sắt đá rằng quê hương và dân tộc của chúng ta nhất định sẽ sớm hưởng được một nền tự do, dân chủ, đích thực. Và xin tất cả chúng ta hãy quyết tâm hơn nữa bằng tất cả cái khả năng của mình, tranh đấu để cái ước vọng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta biến thành sự thật. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Tiếp theo, ban tổ chức mời giáo sư Võ Văn Ái từ Paris trình bày sơ lược hiện tình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kể từ sau ngày Đức Tăng Thấm ban hành giáo chỉ số 9. Sau đấy, cuộc hội thảo bắt đầu. Thượng tọa Thích Vinh Lý cùng giáo sư Võ Văn Ái thay nhau trả lời tất cả các câu hỏi hay thắc mắc của cử tòa, nâng cao không khí đối thoại và thông cảm của toàn thể hội trường đối với lập trường bền bỉ và bất khuất của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Kết thúc cuộc hội thảo, ban tổ chức đọc bản khẳng định lập trường 4 điểm ủng hộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của cộng đồng người Việt miền Đông Hoa Kỳ trước những đánh phá của nhà cầm quyền Hà Nội nhắm vào giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bản khẳng định đã được toàn thể hội trường đồng thanh ủng hộ. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn bản khẳng định lập trường 4 điểm.
Bản khẳng định lập trường của cộng đồng người Việt miền Đông Hoa Kỳ trước những đánh phá của nhà cầm quyền Hà Nội nhắm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhận định rằng Phật giáo là tôn giáo lớn nhất của Việt Nam từ gần 2.000 năm, mái chùa che chở hồn dân tộc, một truyền thống liên tục không bị gián đoạn trong suốt dòng lịch sử mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã kế thừa từ hơn 4 thập kỷ. Nhận định rằng những âm mưu đánh phá của nhà cầm quyền Hà Nội là nhằm phủ nhận tính cách truyền thừa chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm triệt tiêu giáo hội này, song dưới bàn tay vững lái của hai vị cao tăng uy tín quốc tế, Đại lão Hòa thượng Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Quảng Độ, giáo hội đã kiên cường vượt qua bao sóng gió cho đến ngày hôm nay. Nhận định rằng sự ra đi vào ngày 5 tháng 7 mới đây của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đức Đệ tứ Tăng Thống của giáo hội, đã bị nhà cầm quyền lợi dụng trước và sau ngày liên tịch để gây hoang mang và chia rẽ trong cộng đồng Phật tử ở trong và ngoài nước. Chúng tôi, Phật tử cũng như những người con dân đất Việt không nhất thiết là Phật tử ở miền Đông Hoa Kỳ đã tề tựu lại trong một cuộc hội thảo mở rộng vào Chủ nhật 20 tháng 7 năm 2008 tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, nhằm làm sáng tỏ vấn đề và đi đến khẳng định như sau. 2. 1. Chúng tôi quyết tâm bác bỏ mọi sự đánh phá của nhà cầm quyền cộng sản nhằm đả kích cá nhân, nhất là chư tôn đức thuộc hàng lãnh đạo tối cao của giáo hội trong và ngoài nước, và gây chia rẽ hoang mang trong hàng ngũ Phật tử, nhắm vào sự hủy hoại uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. 2. Chúng tôi nguyện giữ vững uy danh cả ở trong nước cũng như trên trường quốc tế của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đã nhiều lần được quốc tế đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình, người mà năm kia đã được tặng giải Rafto cao quý của Na Uy, để cho giáo hội tiếp tục tồn tại và phát triển như khi còn sinh thời Đại lão Hòa thượng Đệ tứ Tăng Thống. 3. Chúng tôi ủng hộ giáo chỉ số 9 là quyết định tối hậu chỉ ra ít tháng trước khi ngài liên tịch của Đại lão Hòa thượng Đệ tứ Tăng Thống, nhằm củng cố cơ cấu lãnh đạo của xã hội trong và ngoài nước trước những thử thách cam go do nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội dựng lên từ trên 10 năm nay. 4. Cuối cùng, chúng tôi quyết tâm đi theo con đường bảo vệ Phật pháp và đòi hỏi tự do tôn giáo, không riêng gì cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà còn cho toàn thể các tôn giáo chính danh và chính thống ở Việt Nam. Làm tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 20 tháng 7 năm 2008. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung